Express.
Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình ở lại, nhiều khi mình buôn bán online này kia được, cho đến cái thời điểm mình buôn bán online thì cũng có được chút chút, xong rồi mình nghĩ là mình cố gắng mình tiếp tục mình ở lại. Chỉ thị 16 ra thì mình cứ nghĩ là mình cố mình cầm cự đến khi nào mà chịu hết nổi thì mình về, nhưng mà đến cái lúc mà mình chịu hết nổi rồi thì cái chỉ thị 16 ra tiếp, mà lúc đó tiền của mọi người thực sự cạn kiệt luôn rồi, không đi đâu được hết, không về quê được.
Tháng 7 vừa rồi thì em có xin có 10 ngày để em đóng trễ thôi, mà cũng 10 ngày cũng mỗi ngày gọi cho em cũng sốt cả ruột. Xong thì em đã hoàn tất của tháng 7 rồi, và bây giờ đến 20 này là lại là tới ngày của tháng đóng tiền nhà nữa.
Cũng không ngờ là dịch bệnh nó tiến triển lâu dài như thế này, thì cũng cứ nghĩ là thời gian ngắn rồi là nó sẽ bớt dịch đi rồi mình có thể có cơ hội được làm ăn.
Thưa quý vị, dịch bệnh kéo dài khiến cho cuộc sống của hàng triệu lao động nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh bị xáo trộn. Áp lực dịch bệnh và chi phí trang trải cuộc sống trong lúc thất nghiệp khiến cho hàng nghìn người phải rời thành phố để về quê. Nhưng không ít người trong số họ cố gắng bám trụ với hy vọng sớm quay trở về với cuộc sống bình thường. Thế nhưng mới đây, thành phố lại ra quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm một tháng, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải duy trì nhịp sống này trong vòng ít nhất một tháng nữa. Chúng tôi đã ghi lại những tâm sự của một vài trong số hàng chục ngàn lao động đang chật vật với cuộc sống trong thời gian giãn cách. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 17 tháng 8.
Dịch nghỉ gần 2 tháng nay rồi mà không có gì để thu nhập. Ăn uống thì gạo không có, thực phẩm không có, thì các cái trò thấy có người hỗ trợ nhưng mà thấy cái trò này không có một cái gì hết.
Bản thân em là bán hàng rong mà tụi em thu nhập chỉ nhờ vào cái ngày buôn bán mỗi ngày đó. Cho nên bây giờ nó lại cách giãn nữa thì tụi em lại là không có cái chi trả tiền phòng trọ rồi tiền ăn thực phẩm á. Thì cũng có một số cho gạo thì tụi em cũng có gạo rồi, nhưng còn cái phần về mà tiền để chi trả tiền phòng á, để mua thêm thức ăn thì tụi em rất là khó.
Không thể nào mà mình làm cái gì được, tại vì bây giờ không ra đường được, không buôn bán gì được hết. Tại vì shipper cũng chỉ giao trong quận, mà với cái kiểu như vậy thì không ai buôn bán gì được. Thậm chí mình ở đây mình cũng đã thử, cũng muốn buôn bán rồi, nhưng mà cái phí mà nhận hàng từ nhà xe về đây á, nó tới 3.000 luôn. Ở đây mà mình cách bến xe An Sương không xa, chỉ vì là nó liên quận thôi, Hóc Môn với quận 12 thôi, nhưng mà cái chi phí của liên quận giao rất là cao luôn, thì cũng khó lòng mà buôn bán gì được.
Em không có bố, còn mẹ em thì đi làm xa, bây giờ cũng thất nghiệp á, ở bên Bình Dương á. Em nghĩ làm đâu cũng tháng này cũng tháng thứ hai á. Dạ là từ tiết kiệm á chị, làm dư xong rồi để tính gửi về quê, nhưng mà tại vì dịch không gửi về được á, nên là để ở lại đây đóng tiền trọ. Cũng gần hết rồi chị.
Mà cho đến giờ này, cái khoản tiền tiết kiệm cuối cùng cũng đã dùng hết rồi, đâu có còn làm gì được nữa. Ngoài cái chờ đợi sự giúp đỡ và tự bản thân mình nỗ lực giúp đỡ mình thôi. Ban đầu á là mình cũng định về quê, nhưng mà thứ nhất á là mình nghĩ á là khi mà mình về quê thì mình sẽ không tiếp tục cái công việc được. Ở đây ai cũng lo cho gia đình ở quê hết á, mình cũng vô đây làm mà lo cho gia đình nữa. Nếu mà mình về quê mình không làm được thì ở quê bố với mẹ vẫn phải phụ thuộc vô mình mà. Cho nên là mình nghĩ á là mình sẽ cố gắng mình ở lại, nhiều khi mình buôn bán online này kia được. Thì cho đến cái thời điểm mình buôn bán online thì cũng có được chút chút, xong rồi mình nghĩ là mình cố gắng mình tiếp tục mình ở lại. Thì chỉ thị 16 ra thì mình cứ nghĩ là mình cố mình cầm cự đến khi nào mà mình chịu hết nổi thì mình về, nhưng mà đến cái lúc mà mình chịu hết nổi rồi thì chỉ thị 16 ra tiếp, mà lúc đó tiền của mọi người thực sự cạn kiệt luôn rồi, không đi đâu được hết, không về quê được.
Trong lúc mình đang ở trong phòng cảm thấy đang còn yên tâm, đang ổn định, mà cũng không ngờ là dịch bệnh nó tiến triển lâu dài như thế này, thì cũng cứ nghĩ là thời gian ngắn rồi là nó sẽ bớt dịch đi rồi mình có thể có cơ hội được làm ăn. Lỗi thứ hai nữa là trở về trên đường rồi là dịch bệnh á, trở đi Trung Đông như vậy rồi giờ ra chả biết ai là nhanh bệnh ở đi lỡ hôm nay mà vương bệnh lại đưa về cho gia đình mình á.
Em sợ về dưới đó em lại còn lại phải cách ly nữa chị. Cái quan trọng là cái đồng tiền trong người em không có, cho nên em lý do vậy cho em mới không dám về á. Nếu em có tiền trong người á, để chi trả trong 1-2 tháng thì em về liền. Còn bây giờ em đã nói là em không còn tiền thì cho nên em trụ lại á.
Vâng, là những người quyết tâm bám trụ lại thành phố trong lúc căng thẳng nhất. Không ai trong số họ nghĩ tới tình cảnh phải ở nhà trong thời gian dài như vậy. đến khi tiêu hết cả số tiền đã tích lũy được, chưa bao giờ họ mong chờ khoản tiền hỗ trợ đến từ chính phủ như vậy.
Cái lúc mà hỗ trợ và theo cái nghị định 09 á, thì mình cũng có nắm thông tin, mình cũng có liên hệ.
Thế nhưng hơn một tháng trôi qua với hai gói hỗ trợ, nhiều người vẫn chưa nhận được khoản tiền nào trong tay.
Có nghe nhưng mà không biết là ai là người phát cho mình và ai là người đứng ra để lo cho mình nhận được những cái khoản tiền đó. Cho nên là giờ mong thì mong nhưng mà không biết làm sao mà thực hiện.
Đăng ký mấy lần cứ đến xin danh sách cho tụi em rồi cứ đều là ghi lại hoài đi hoài này, xong rồi bây giờ cũng chưa có bỏ đợt 1 rồi tới đợt 2 mà em cũng vẫn chưa nhận được ạ chị. Có qua tổ trưởng hỏi rồi cứ bảo là chưa có ạ. Chủ trọ thì hiện tại là kiểu như bị F0 cho nên là bị cách ly ở sở đầu xóm.
Chỉ mới nhận được quà thôi, còn tiền thì chưa có nhận được. Có nước mắm rồi mấy cái gia vị với mùi gói mì tôm với một ít gạo, 1,5 triệu đó là người ta nói là 500 đó là dành cho phần đồ ăn rồi, nên là chỉ thưởng cho 1 triệu hỗ trợ đó thôi.
Mới ngày hôm kia á, mình có gọi lên trên 1022 thì 1022 có gọi lại cho bên ủy ban á, thì ủy ban cũng có gọi cho mình kêu là ok sẽ xuống hỗ trợ, tại vì thật sự ở đây mọi người bây giờ không còn cái gì để ăn hết á. Ủy ban gọi lại á thì chỉ có hẹn thôi chứ chưa thấy một cái gì hỗ trợ cho dân.
Không có thêm thu nhập, đã tiêu gần như hết khoản tiền tích lũy được và không thể trông chờ vào các gói cứu trợ. Nhiều người nói rằng họ không còn cách nào khác ngoài việc mong chờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm qua mạng xã hội. Kết nối với Ngọc sau nhiều bài đăng kêu cứu cho cả dãy trọ gần 20 người ở huyện Hóc Môn, nguồn sống của mọi người trong gần một tháng qua gần như trông chờ vào may rủi.
Cứ phải một tuần là mình phải xin nhu yếu phẩm cho mọi người một lần. Tại vì thực sự ở đây là họ ở theo gia đình từ 2 đến 3 người trở lên trong một phòng á. Mỗi một lần mà Mạnh Thường Quân cho cái nhu yếu phẩm á, thì thường là sẽ cho 5kg gạo, rau củ gì đó thì sẽ đủ ăn trong vòng một tuần. Thì trong cái tuần đó mình phải liên tục luôn, mình liên tục gửi thông tin đi khắp nơi để mà xin hỗ trợ. Tại vì không phải ai gửi thông tin là sẽ được hỗ trợ đâu, mà là cái thông tin đó mình phải up liên tục ở các hội nhóm. Ở đây thì có gần 20 người. Có một phòng thì cái chị đó chị bán trà sữa đối diện trường á. Một phòng thì là cô chú làm thợ hồ. Thường ở đây họ làm công nhân đúng không ạ? Rồi cái phòng kế mình thì bố thì làm lái xe, còn mẹ của em bé đó thì làm công nhân may. Còn phòng mình thì bây giờ bạn mình ở chung thì cũng bán cây cảnh nhưng mà giờ không làm được cái gì luôn. Còn phòng kế thì họ cũng là bán nước sâm, bán hành rong á, cũng không làm được gì hết.
Ở Hóc Môn này rất là nhiều người, rất là nhiều khu trọ bị khó khăn như vậy luôn. Thì ngoài cái đó ra là đến tiền trọ và cái tiền điện nước, tại vì mà ở đây họ không thể giảm 100% được. Giống như cái này không phải tài sản riêng của họ mà là họ đi thuê lại á, cho nên là họ vay ngân hàng thì họ không thể nào miễn phí cho mình 100% được. Cho nên những cái tiền trọ đó cũng không thể giảm được hoàn toàn cho tụi mình luôn. Chưa kể là những cái người già họ bệnh đó, em bé họ cũng không còn khả năng mà mua sữa nữa. Bây giờ giống như là kiệt quệ rồi, hầu như là ai cũng thất nghiệp 3 tháng trở lên không á. Không đâu thể nào mà chịu nổi, tại vì 3 tháng trở lên đó mỗi một người hầu như họ đi làm đó, họ sẽ tiết kiệm được một cái khoản. Thì nếu như mà ở một mình á thì tiết kiệm được một cái khoản riêng thì nó đỡ. Nhưng mà ở gia đình thì hầu như các cái khoản tiết kiệm đó bố mẹ thường là phải dồn cho con cái á, thì chỉ dư lại một chút ít thôi. Thì cái một chút ít đó hầu như là thời điểm này đã gồng cho tiền trọ và tiền ăn. Thì chỉ gồng được một tháng, hai tháng là đã dữ lắm rồi. Còn cái thời điểm này hầu như không ai còn cái gì nữa cả.
Đi xin nhu yếu phẩm, xin tiền và xin sự trợ giúp của bất cứ thứ gì từ người khác, điều mà tôi nghĩ rằng không phải ai cũng dễ dàng làm được. Thế nhưng ở tình cảnh này, không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhiều lúc người ta hiểu thì được, nếu mà người ta không hiểu thì người ta bảo là xin ta không được còn hay xin. Nhưng mà thực tế là xin thì không được, mình cứ cố để xin nó bằng, cũng ngại lắm. Nhưng mà phải cố mà xin, giờ mà không xin thì cũng không có mà ăn. Giờ ngồi ăn rồi ngồi như thế này, người ta biết như thế này.
Rồi mình cũng cảm thấy rất là ngại luôn. Nhưng mà thời điểm này cũng mong là mọi người ở lại thành phố, chứ đừng có nghe gọi là lôi kéo để mà đi về tỉnh. Tại vì thật sự bí bách ai cũng bí bách hết. Bây giờ chỉ có là ai khó khăn nhận được tiền hỗ trợ để cho đủ cái tiền phòng trọ thôi, không cần nhiều. Tại vì thực sự về ăn uống á, chỉ cần gạo ở đây, rồi mình có miếng rau, miếng củ gì đó, mình nấu cháo là mình cũng sống qua ngày được. Chỉ là cái tiền gọi là cái không thể thiếu được.
Mình nhìn thấy người ta đi Pháp, cái nhà trọ khác mà mình thấy khá thèm đi. cảm thấy có ấy mà mình thì không được gì, cái buồn lắm, nhưng mà cũng phải chịu mới sao giờ.
Tiếp tục giãn cách thêm một tháng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nhiều lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thành phố cho biết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của nhân dân. Đồng thời phát động phong trào lấy sức dân chăm lo cho dân và huy động tất cả những gì có thể từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn nhân lực xã hội, sớm triển khai các gói an sinh xã hội để người nghèo, người già neo đơn, lao động tự do, người mất việc làm và tất cả những người khó khăn trong cuộc sống đảm bảo cơ bản cho đến khi thành phố chuyển sang bình thường. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc gói hỗ trợ 886 tỷ đồng đợt 1 và đang tiếp tục chi trả gói hỗ trợ đợt 2 với 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một bộ phận lớn lao động chưa nhận được khoản hỗ trợ này. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 17 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.